Chúng ta không bao giờ thực sự biết những gì xảy ra với người ta, những gì xảy ra trong các ngôi nhà đóng kín cửa, những bí mật gì. Đây là một câu được trích dẫn từ cuốn sách Giết con chim nhại của tác giả Lee Harper mà Dế muốn giới thiệu với các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Cuốn sách không dày, chỉ khoảng gần 500 trang khổ nhỏ và bạn có thể đọc được trong một đêm. Nhưng Dế nghĩ rằng những thông điệp về lòng lương thiện, về cách sống chính trực, về sự trân trọng giá trị con người sẽ để lại trong bạn những ấn tượng và những ảnh hưởng đáng kể để chúng ta sẽ sống tốt đẹp hơn. Chuyện không có nhiều tình tiết ly kỳ hay phức tạp. Câu chuyện bắt đầu theo kiểu cuộc sống ở vùng nông thôn Bắc Mỹ những năm đầu thế kỷ 20. Nếu bạn nào là fan của An Tóc Đỏ Dưới Trái Nhà Xanh thì sẽ tìm thấy rất nhiều điểm tương đồng ở đây. Trong cách xây dựng hình ảnh trường học, các cô nhóc cậu nhóc nghịch ngợm và ưa phiêu lưu, những người xóm giềng luôn biết cách đây 3 phút một con ruồi vừa trượt chân khỏi chiếc bánh bơ nướng đường kính 10cm ở nhà hàng xóm ở đầu đường, vân vân và tương tự. Tất nhiên, nhân vật Scout tuyệt đối không mơ mộng như An và coi câu nói em đúng là con gái như một điều sỉ nhục lớn lao nhất trong đời khiến cô có thể khóc lên được. Nói như vậy để cảnh báo rằng nếu bạn đã đọc đủ nhiều những quyển sách dành cho trẻ con lấy bối cảnh như ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên thì có thể bạn sẽ thấy hơi chán với vài chục trang đầu tiên. Thế nhưng nhất định sẽ có một điều tò mò nếu giữ chúng ta lật dở tiếp các trang sách. Ít nhất nếu không phải là nhân vật Boo Radley thì cũng phải là cái tên chuyện Giết con chim nhại. Nghe lùng bùng không kém gì bay trên tổ chim cúc cu đúng không nào? Và câu trả lời xuất hiện ở chương 9. Ngày nọ, bố Atticus nói với James: bố thích con bắn vào mấy cái thùng thiếc ở sân sau, nhưng bố biết con sẽ đi săn chim. Cứ bắn mọi con rẻ xanh mà con muốn nếu con có thể bắn chúng. Nhưng hãy nhớ, giết một con chim nhại là tội lỗi. Nhưng bài học về lòng lương thiện không phải là thông điệp lớn nhất mà cuốn sách mang lại qua một đúng các nhân vật sống trong cái thị trấn như một ốc đảo giữa rừng bông. Đó là một cuộc hành trình trong 3 năm của 3 đứa trẻ qua một chuỗi các sự kiện không hẳn ngẫu nhiên xung quanh một phiên tòa xử một người da đen vô tội. Chúng đối diện với cái xấu, sự bất công và bằng lòng tự trọng cũng như sự chính trực của con người mà vượt qua nó, có thể để mình bị tổn thương nhưng không thể để mình bị đánh bại. Đó tuyệt đối không phải là một việc dễ dàng. Có lẽ có nhiều review ca ngợi quyển sách này theo kiểu chống nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ thời sau nội chiến Nam Bắc, nhưng mình không quan tâm nhiều lắm đến khía cạnh này. Điều ngấm ngầm chảy trong đầu mình khi đọc quyển sách này chính là sự chính trực, có vẻ hơi giống suối nguồn phải không? Vậy thế nào là một người chính trực, và thế nào thì được coi là một cách sống chính trực? Chính trực chẳng nhẽ chỉ là không giết con chim nhại thôi sao? Điều đã làm mình ấn tượng với quyển sách này, và đặc biệt là với nhân vật bố Atticus, là cách mà ông suy nghĩ và cư xử với những người đã từng giết chim nhại. Không cần phải vác theo một mớ lý thuyết dài dòng như các bác PhD trong một lô những quyển sách về nghệ thuật sống đã và đang xuất bản. Ông chỉ đơn giản nói với Scott rằng: con không bao giờ thực sự hiểu một người cho đến khi con xem xét mọi việc từ quan điểm của người đó, tức là con sống và cư xử y như anh ta. Mặc dù tác giả Harper Lee nói rằng cuốn sách này của bà được xây dựng từ những nhân vật có thật, từ câu chuyện có thật, nhưng ở nhiều thời điểm và không gian khác nhau được góp về, mình vẫn không thể tin được bố Atticus có thể là một người thật trong cuộc sống này, vì ông là mẫu người đã được miêu tả. Trong cuộc đời này, có những con người được sinh ra để làm những công việc không dễ chịu gì giúp chúng tôi. Atticus là một trong số đó, vì ông nhân ái, cương trực, thông thái, can đảm, vì ông yêu thương hai đứa con của mình đến mức thà để chúng thành người lương thiện và bị tổn thương, còn hơn là giống như số đông để được an toàn. và bởi vì ông muốn chúng trở thành như vậy, nên ông cũng không thể chọn cho mình những lựa chọn dễ dàng. Mình nhớ là đã từng nghe ai đó nói rằng, làm giáo dục thì rất nên đọc quyển này, nhưng mình nghĩ câu nói đó không đúng. Đây phải là quyển sách nằm trong list, những quyển sách chưa đọc thì không được chết của tất cả mọi người. Và nếu như bạn không có thời gian để đọc, thì câu chuyện chỉ đơn giản thế này thôi. Tôi quay người trở về nhà, đèn đường sáng suốt con đường tới thị trấn. Tôi chưa từng nhìn con phố của chúng tôi từ góc này. Kia là nhà cô Modi, nhà cô Stephanie Crawford. Đó là nhà của chúng tôi. Tôi có thể thấy chiếc xích đu ở hàng hiên, nhà của cô Rachel đằng sau nhà của tôi, hơi khuất. Thậm chí tôi có thể thấy nhà của bà Dubois. Tôi nhìn đằng sau, bên trái cánh cửa nâu là một cửa chớp dài. Tôi đi tới đó, đứng trước nó rồi quay lại. Vào ban ngày, tôi nghĩ bạn có thể nhìn thấy tận ngã tư bưu điện. Ban ngày, trong đầu tôi, đêm đã tàn. Đã là ban ngày và hàng xóm bận rộn. Cô Stephanie Crawford băng qua đường để kể tin tức mới nhất cho cô Rachel. Cô Moody cúi người bên những bụi đỗ quyên khô của cô. Đó là mùa hè, và hai đứa trẻ chạy láu táu theo lề đường về phía người đàn ông ở xa đang tiến đến. Người đàn ông vẫy tay, và hai đứa trẻ đua nhau chạy đến bên ông ta. Vẫn là mùa hè và bọn trẻ đến gần hơn. Một cậu trai lê bước dọc lề đường lôi theo chiếc cần câu đằng sau. Một người đàn ông đứng đợi hai tay chống nạnh. Mùa hè và bọn trẻ của ông chơi trong sân trước với bạn bè chúng, trình diễn một vở kịch nhỏ lạ lùng do chúng tự bịa ra. Đó là mùa thu, và hai đứa con của ông đánh nhau trên lề đường trước nhà bà Dubois. Cậu con trai giúp em gái nó đứng dậy, và chúng đi về nhà. Mùa thu, con cái ông chạy lúc xúc tới lui góc tường. Niềm vui sướng và buồn phiền của ngày hôm đó, chúng dừng trước ngay cây sồi lớn, thích thú, lung túng, sợ hãi. Mùa đông, và bọn trẻ của ông ta run rẩy ở cổng trước, in bóng vào một ngôi nhà đang cháy. Mùa đông và một người đàn ông bước xuống lòng đường làm rớt kính của ông và bắn một con chó. Mùa hè, và ông theo dõi trái tim tan vỡ của bọn trẻ con ông. Mùa thu lại về, và bọn trẻ của Bu cần ông. Bố Atticus đúng, có lần ông nói, bạn không bao giờ thực sự biết một người cho đến khi bạn ở vào địa vị của họ và cư xử theo kiểu của họ. Chỉ đứng bên hàng hiên nhà Redley cũng đủ. Đèn đường mở đi dưới hàng mưa bụi đang rơi. Trên đường về nhà, tôi cảm thấy mình rất già, nhưng chỉ nhìn vào chóp mũi mình, tôi có thể thấy những hạt xương tuyệt đẹp. Nhưng hai mắt tập trung nhìn vào một chỗ quá gần làm tôi chóng mặt, nên tôi bỏ trò đó. Trên đường về nhà, tôi nghĩ nói với James về chuyện này vào ngày mai mới hay làm sao. Anh sẽ tức điên lên vì bỏ lỡ nó đến độ anh sẽ không nói chuyện với tôi trong nhiều ngày. Khi đi về nhà, tôi nghĩ James và tôi sẽ lớn lên, nhưng không còn nhiều điều gì cho chúng tôi học. Có lẽ trừ môn đại số.